mọi người đã quay trở lại với Dark History và tụi mình đến với tập số 3. Tập này thì nó sẽ đen tối hơn một tí xíu, được không? Mà nó bùa bùa hơn tí xíu. Hôm nay thì tụi mình sẽ cùng nhau bàn luận về kink.
Kinky
là gì chị?
Đố tụi em kink là gì?
Rồi xong. Why mà biết kink là gì luôn? Em không biết. Chị có thể giải thích cho em và những bạn không biết kink ở đây là gì được không ạ?
Chắc là chị Trang sẽ là người expert nhất trong ba người. Thực ra em cũng biết sơ sơ thôi à.
Thì bây giờ em thử em nói sơ sơ đi. Không sao. Bây giờ nói thử đi xem coi.
Thực ra theo em hiểu kink ấy, nó bắt nguồn từ kinky. Kinky trong tiếng Anh là gì?
Lập dị.
Đúng rồi. Nói chung là khác bình thường, bất thường. Thì theo em hiểu kink là những cái hành vi hoặc là những cái sở thích từ giờ mà nó khác với bình thường.
Đúng rồi, là nó khác với bình thường. Có một số bạn á, thì nghĩ rằng á, là kink là BDSM. Nhưng mà như vậy thì là không đủ nha mọi người. Tức nghĩa là BDSM chỉ nằm trong kink thôi. Và ngoài ra thì nó sẽ còn có những cái hoạt động tình dục khác nữa mà vẫn được tính là kink như bình thường. Ví dụ như á, là những cái bạn nào mà có những cái fetish liên quan tới chân, hay là những các bạn có những cái fetish mà nó liên quan tới cái việc là vớ này nọ, cái kiểu thì đó cũng được gọi là kink.
Hoặc là nhập vai đúng không chị?
Đúng rồi. Hay là ví dụ như những cái người mà họ tham gia group sex thì được tính là kink, chứ sẽ không phải là được tính là BDSM. BDSM nó khác hơn như vậy. Đó, mọi người hiểu không đó? Cho nên là bây giờ là mình phải có định nghĩa cho nó đúng ha. TT là một công ty bia thủ công đã có mặt từ những ngày đầu bia thủ công đến với Việt Nam, lấy cảm hứng từ văn hóa và khí hậu của Việt Nam. Bia TT không cố gắng đi theo bất kỳ một chiếc trend nào cả, mà luôn cố gắng giữ giá trị cốt lõi của TT, đó chính là tính chân thật. So với những tập trước á, là mỗi người sẽ bóc xem coi là lời đồn là gì, đúng không? Thì tập này tụi mình sẽ chọn ra hẳn một lời đồn luôn để mà cả ba chị em cùng nhau bình luận ha. Thì lời đồn ngày hôm nay của tụi mình sẽ là: những người thích kinh thì sẽ không thể chung thủy hay là ở trong một mối quan hệ lâu dài.
Những người thích kinh
từ nhỏ giờ em thấy ai mà người ta không chung thủy thì người ta không chung thủy trong máu rồi, giờ người ta có là nam hay nữ, bông hay trái thì người ta cũng sẽ không chung thủy, chứ không liên quan gì tới những cái bình thường á.
Đúng, chính xác. Thực ra kink là giống như một cái sở thích hay là một cái hành vi khác thường. Còn chung thủy hay không thì nó là sự lựa chọn. Tức là bây giờ thậm chí một bạn mà rất là truyền thống, đi luôn kiểu cá ngựa, up voi gì đấy, thích chung thủy thì vẫn chung thủy, mà thích ngoại tình thì vẫn ngoại tình nữa thôi.
Theo chị nghĩ nha, tại vì một số người họ lầm tưởng cái chuyện này dạng này nè. Nếu như mà người partner của mình muốn mình và người partner của mình cùng có những hoạt động tình dục kinky, ví dụ như là threesome, foursome, hay ví dụ giống như là đi những cái buổi BDSM, play BDSM, thì thể hiện đó là họ không chung thủy. Bởi vì á, theo mọi người á, là cái việc mà không chung thủy á, nó chỉ cần liên quan tới cái việc đó là mày ngủ với người khác là mày không chung thủy. Đó, tức nghĩa là họ bị đánh trái khái niệm trong chuyện đó,
không rõ ràng về mặt khái niệm lắm.
Vậy bây giờ mình thử hỏi nha, theo em không chung thủy là sao?
Em nghĩ là kiểu sự khác nhau giữa một người mà đang thích kink theo kiểu threesome đi và một người không chung thủy đi. Người không chung thủy á thì sẽ đi mà không có sự đồng thuận, không có cái sự giao tiếp, không có cái sự xin phép của người còn lại. Giả sử em là một người thích threesome đi chẳng hạn, sao em xin phép cái người đấy và người ta ok thì em đâu có bị tính là người không chung thủy đâu. Thì nó sẽ là sự đồng thuận, sự giao tiếp. Còn không chung thủy tức là làm những cái thứ sau lưng á, lén lút rồi mập mờ làm sao kiểu thế.
Hợp lý. Còn em thì em nghĩ sao?
Em ở em tuổi yêu tuổi đương á nên em hay ghen lắm. Với em thì em sẽ theo hướng em giữ người yêu như giữ con á. Nó làm gì em cũng sẽ kiểu không, mày đi chơi với con gái không. Rồi em biết nó không nên, nhưng mà em vẫn đang trải nghiệm dần dần và trải nghiệm thử. Với cả em cũng chưa gặp ai hên nè, trộm ví là trong cuộc đời, trong những mối tình em trải qua thì em cũng chưa gặp bạn nào là em cảm thấy là bạn đó không chung thủy, cho nên là em cũng không biết được là một người không chung thủy thì sẽ họ sẽ lén lút và giấu giếm như thế nào.
Chưa bao giờ gặp một người không xuất hiện.
Nhiều khi quay xong rồi muốn chậm ví. Sau này mà gặp chuyện đó thì cũng thôi, coi như trải nghiệm mới. Một bạn thích một sở thích nào đó theo kinky thì có thể không hợp với em đi, nhưng mà nó cũng có thể là một cái trải nghiệm mới với em.
Cũng hợp lý, nhưng mà thật ra không phải là muốn gặp người kinky là gặp được đâu nha mọi
đúng
người.
Đúng rồi, em cũng chưa bao giờ gặp một người kinky này, cho nên em cũng tò mò là ok, vậy thì những bạn mà thích kinky ấy, thì cái flow suy nghĩ và cái sở thích sẽ như thế nào, em cũng rất là tò mò. Xét về cái mặt này thì em khá là truyền thống kiểu vanilla đồ đó.
Nếu mà như vậy thì mọi người phải lên coi cái series King and BDSM playlist của tụi mình, đã phỏng vấn rất là nhiều bạn có những cái sở thích nó khác biệt hơn so với bình thường.
Nhưng mà em nghĩ là cái sự lầm tưởng này là nó cũng có cái lý ở trong đấy. Tại vì á, nếu mà một người thích kinky xong rồi đối phương không đáp ứng được, hay là người thích kinky người ta thích có những cái sự mới lạ, hay even là người ta còn thích partner mới lạ đi, thì sẽ dễ dẫn tới câu chuyện là người ta có những sự lựa chọn khác. Nếu mà hai người không có một cái giao tiếp rõ ràng thì sẽ dễ dẫn đến hành động đó thôi. Thì em nghĩ đó là lý do mà các bạn sẽ lầm tưởng như thế.
Một phần nữa theo chị nghĩ nữa nha. Một phần nữa là bởi vì người ta không có nói về kink nhiều ở Việt Nam. Và đây là một trong những cái điều mà mọi người sẽ nghĩ là mọi người rất là tệ hại. Bởi vì chỉ cần nói về tình dục ở Việt Nam thôi thì đã bị gắn cái mác là lăng loàn rồi.
Ba mình
đúng không? Cho nên là thành ra là cái việc mà nói về kink thì nó lại càng kiểu như là một cái cấp độ đại học đúng mới vậy đó. Cho nên nó là cũng không ai dám nói, chính xác, không ai dám nói. Và càng không ai dám nói nữa thì mọi người sẽ tự đặt cho nó một cái tên không chung thủy, họ đặt cho nó một cái tên xấu xí gì đó. Dạ. Vậy thì bây giờ hả, tụi mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu về xem coi thật sự là lịch sử King thì nó sẽ như thế nào hả?
Ở tập trước tụi mình đã được nghe tường tận về lịch sử của hôn nhân. Vậy thì trước khi bắt đầu tập này, mình muốn warning các bạn chuẩn bị một tinh thần thật là vững vàng, vì sau đây sẽ là những hình ảnh và câu chuyện hơi nặng đô đó nha. Đầu tiên, đây chính là một số bức chạm khắc lâu đời nhất trên thế giới, lên đến hàng chục nghìn năm tuổi, về zoophilia. Đúng rồi đó, bạn không nhìn nhầm đâu, đây chính là hành vi tình dục được gọi là ái thú. Xem những tập trước, ai cũng biết rằng Ai Cập cổ luôn là một trong những khu vực dẫn đầu về hành vi tình dục mang tầm vũ trụ, vương tới sao Hải Vương và đóng băng cả hệ mặt trời. Và ái thú tại Ai Cập cổ cũng tiêu biểu như thế đó. Tại đây thì người đàn ông sẽ tham gia quan hệ tình dục với gia súc và nhiều động vật thuần hóa khác. Trên thực tế, chữ tượng hình Ai Cập cổ đại đã mô tả về zoophilia từ 3.000 năm trước công nguyên rồi. Ok, bây giờ mình sẽ ra khỏi Ai Cập cổ, và không biết ở đây có ai biết Charlie Puth không ha?
Hi, it's Charlie.
Thì anh trai này đã hát trong bài Marvin Gaye của mình một đoạn là Kamasutra được nhắc đến là một trong những tác phẩm văn học miêu tả sớm nhất cái hoạt động tình dục, được viết vào khoảng giữa thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ năm sau công nguyên. Dạo gần đây thì chắc mọi người cũng nghe khá là nhiều về những từ như là chữa lành, tâm linh hay là tỉnh thức. Thì Kamasutra cũng chính là một dạng hướng dẫn thực hành Tantra, một thứ tình dục thiêng liêng, nói về sự hòa hợp trong tâm lý, tình cảm và đặc biệt là năng lượng của con người. Ngoài ra thì Kamasutra đã mô tả các quy tắc ứng xử trong khuôn khổ của các mối quan hệ ba người. Việc xỏ khuyên ở bộ phận sinh dục cũng lần đầu được đề cập trong Kama, ca ngợi việc xỏ khuyên ở dương vật cũng như là một nguồn kích thích tạo thăng hoa cho cả hai. Thông tin mình nói tiếp theo sẽ mang các bạn lại về xứ sở lãng mạn nhưng vẫn không kém phần kinh kỳ, đó là về những lá thư tình thể hiện ái vật, tức là food fetish. Nếu ai không biết food fetish là gì thì hãy xem lại podcast của tụi mình nha. Bằng chứng văn học sớm nhất được tìm thấy thể hiện ái vật chân là một bộ gồm 64 bức thư tình được sáng tác vào thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Trong bức thư thứ 36 mang tên Gửi Người Phụ Nữ, To A Woman có viết: đừng hành hạ đôi chân của em, tình yêu của anh, và cũng đừng giấu chúng. Hãy bước đi nhẹ nhàng và để lại dấu chân sau lưng em cho những ai muốn hôn lên chúng. Quá là lãng mạn luôn. Và nếu như ở đây có bạn nào tìm được một bức thư nào đó của tác giả Việt Nam thì hãy comment ngay dưới đây cho tụi mình cùng nhau đọc nha. Và trò chơi tiếp theo được kể đến không thể không nhắc tới chúa tể kinh kỳ, bà hoàng bất thường, ông tổ ngành lạ, không ai khác chính là BDSM. Vào thời kỳ Hy Lạp cổ đại, ở Sparta có một giáo phái dành riêng cho nữ thần Artemis. Những nam nữ thanh niên trong giáo phái sẽ phải tham gia vào nhiều nghi lễ thiêng liêng khác nhau. Trong đó, các cô gái được cho là độc thân sẽ nhảy múa theo một cách cực kỳ khiêu gợi, trong khi các chàng trai sẽ bị các nữ tư tế đánh roi khi chạy về phía bàn thờ. Còn ở Ý, người ta đã phát hiện ra một ngôi mộ mang tên Ngôi Mộ Của Những Kẻ Được Đánh Đập, được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 5. Ngôi mộ được trang trí bằng các hình vẽ mang tính tình dục, bao gồm một bức tranh treo tường vẽ một người phụ nữ bị hai người đàn ông đánh bằng roi trong khi đang trong một cuộc hẹn hò tay ba nóng bỏng. Và xuất hiện cuối cùng trong danh sách trò chơi ngày hôm nay, đó chính là bộ bài Drinking Game đến từ nhà TT. Chơi vừa bê vừa mê, đặc biệt chỉ được tặng kèm khi mua combo bia TT và nhập mã code dưới đây từ Sex Edu Bài Trang. Còn chần chừ gì mà không đinh ngay một bộ game có vẻ như là bình thường nhất trong danh sách mình vừa kể đúng không?
Sau khi mà đã coi hết được cái lịch sử rồi thì tụi em có cảm nghĩ gì không?
Cái này hay này, cái này giống như một sự thật trong lịch sử mà lúc nãy mình có nói ấy, là câu chuyện là tập thể.
Đúng rồi, đúng
và rồi. Và các nhà khoa học có bằng chứng hẳn hoi nha mọi người. Tức là khi mà các nhà khảo cổ học họ tìm đến những cái bình đựng dầu ô liu ở Hy Lạp thời xưa thì thấy những cái bức tranh mà về cổ hờ tập thể. Mà thực ra em cũng hay thấy trong phim kiểu phim Trung Quốc, phim cổ trang đồ đó. Thì thường ngày xưa là vua là có 5 thê 7 thiếp nè. Cái chuyện đó nó có cả từ từ Á tới Âu rồi.
Trời
từ
ơi, đúng rồi. Đặc biệt là ví dụ như mấy các bạn mình coi phim, các bạn để ý đi coi mà nó phục dựng lại từ những cái thời Viking này. Nó các kiểu như những cái cảnh mà kiểu rất là nhiều người chung một phòng, đó là một cái chuyện rất là bình thường luôn.
Ủa nhưng mà em thắc mắc cái này, em thắc mắc một xíu nha. Tức là thời đó chưa có 3 con sói rồi đó, sao lại lỡ mà kiểu...
Bệnh
là đúng rồi, đúng rồi.
Người ta sống chung với bệnh luôn á.
Thì ngày xưa người ta gọi đó là bệnh hoa liễu mà.
Hoặc là lỡ xong em tham gia cái đấy xong rồi em có bầu thì bầu đó của ai?
Không biết luôn. Em có biết, tức là tập trước tụi mình có làm về lịch sử hôn nhân, cho nên là nó cũng liên quan tới cái việc hôn nhân đó chị. Kiểu như là ngày xưa mọi người sống bày đàn với nhau mà, cho nên cái việc quan hệ nó cũng sẽ diễn ra bày đàn. Và cái hôn nhân, cái gia đình nó được thành lập ra bởi vì là để nó quy trách nhiệm cho là đứa con thuộc cái gia đình nào thì nó sẽ gia tăng cái trách nhiệm của người bố người mẹ hơn là một đứa con của một cộng đồng thời tiền sử.
Nhưng mà cái này em sợ là một cái vấn đề khá là hay để mọi người có thể tìm hiểu hơn sau khi mà tụi mình sẽ làm một cái tập đó là về lịch sử về việc tránh thai, xem coi là nó sẽ như thế nào, đúng không? Để xem coi là trong khoảng thời gian đó người ta đi ăn dặm như vậy mà người ta vẫn không có con hoặc là không có thai, hoặc là ví dụ như làm sao để người ta hả né được thì nó bằng cách nào, đúng không?
Mình đi lông á. Trời ơi, lúc mà chị gửi script cho em xong mà em đọc á, em bị ấn tượng và em bị shocking bởi vì cái việc mà cái gì ta, gì ái thú, đúng rồi, tên tiếng Anh là zoophilia. Không thể tin được luôn chị, ý là ở đó thì người đàn ông quan hệ với lại gia súc hoặc là động vật được thuần hóa xong em được.
Bay ơi. Ông cố ơi.
Trời, nếu mà như vậy thì tụi em đã có nghe, nó đã từng khá là nổi tiếng ở Việt Nam một đoạn thời gian mà kiểu mấy cái người mà giàu có ở khu vực Ả Rập á, khi đó là họ sẽ thuê những cái cô gái nổi tiếng trên Instagram hoặc là rất là đẹp trên Instagram bay qua bên đó và ở khoảng từ 6 tháng cho tới 1 năm và tham gia những cái hoạt động theo kiểu giống như là dùng con cá để mà đưa vào bên trong cái cửa sau của họ. Hay ví dụ là sẽ có những người là phải ngủ với lại lạc đà, hay là ví dụ như là chó săn của họ, kiểu cái kiểu nó giống như vậy luôn á. Chị đọc mà chị kiểu bị ngỡ ngàng luôn á, thật sự là rất là ái thú. Nhưng mà cũng có nhiều người nha, cho đến bây giờ lâu lâu chị vẫn nhận được những cái tin nhắn theo kiểu là bạn đã hỏi chị rằng là chị suy nghĩ như thế nào về những cái người mà có cái sở thích tình dục giống như vậy. Thì thiệt với mọi người luôn mà Trang cũng không biết phải trả lời bạn sao nữa. Tại vì có thể là nó không phải là cái gu của mình. Đúng. Cho nên là thành ra là mình không biết là mình phải nên comment như thế nào. Là một cái thứ hai nữa là tình dục á, thì Trang nghĩ rằng là cho dù con người, con chó hay con mèo thì nó cũng cần có cái sự đồng thuận. Để làm sao mà bạn biết được rằng là con chó đó có đồng thuận với bạn hay không?
Đúng không?
Chị nghĩ là chắc là cái cứng nhất đó chính là cái chuyện như vậy. Còn ví dụ như bây giờ mà hai đứa nó đều có thể nói chuyện được với nhau. Đúng không? Cái xong mà trao đổi là ê tao ngủ với mày nha, con chó trả lời là ừ tao ok với chuyện mày ngủ với tao đó, thì thật sự là chính bản thân chị nghĩ là ok vậy thì đâu có, mình đâu có quyền gì đúng không, nhưng mà bây giờ con chó nó đâu có nói được đâu.
Cá nhân em thôi, là quan điểm riêng của em thì em sẽ chọn, nếu như mà em có thì em cũng sẽ chọn không á, bởi vì em cảm thấy là những con vật thì nó sẽ không có ý thức được việc đó, cho nên là mình có ý thức thì mình sẽ chọn không.
Chính xác. Với cả em nghĩ là những con vật là cũng thuộc dạng vào cái nhóm là nhóm yếu thế, vì không giống như Quyên nói là vì không nói được tiếng nói của mình, cũng chưa có luật để bảo vệ. Có thể nó không nói nhưng mà đến cái phản ứng của nó khi mà mọi người làm ái thú ấy, thì em nghĩ nó sẽ có những cái phản ứng nhất định, thì dựa vào những cái phản ứng đấy thì mình có thể biết là nó khó chịu hay không. Nhưng mà đối với em thì bản thân em là một người có vật nuôi, thì em cảm giác là chỉ cần tưởng tượng là ok, có một người nào đó đem vật nuôi của mình và người ta làm những hành vi như thế thì em sẽ cảm thấy rất là đau lòng ấy. Em không muốn.
Sao? Là... Nói đúng chung rồi. Là nó là một cái phạm trù mà rất là bất ngờ và kinh khủng mà em cũng kiểu không biết phải nói như thế nào.
Thì thực ra đó là ý kiến cá nhân của mình thôi, còn mỗi người một gu. Nhưng mà em nghĩ là làm gì người ta cũng nên đảm bảo an toàn, với cả là mà con vật cũng cần được an toàn. Em không biết là trong lịch sử như nào hay là bây giờ mọi người sẽ có những phương pháp nào là để an toàn. Em thì hay lo lắng về câu chuyện an toàn nữa.
Không, nói chung là thật ra thì đến bây giờ thì cũng khá là khó trong cái chuyện mà mình vẫn chưa có quá nhiều những cái tài liệu mà để mà tìm hiểu về những cái con người họ có cái sở thích ái thú như vậy. Vì nó luôn được giấu nhẹm đi cho nên là rất là khó để tìm hiểu và để xem. Cái thật ra Trang cũng khá là tò mò trong việc rằng là thật ra cuối cùng thì tâm lý của cái người mà họ có cái sở thích ái thú đó là gì, kiểu cái tâm lý đó là cái gì, tại sao nó hình thành ra cái tâm lý đó. Thì chắc chắn mong là sẽ có một ngày nào đó mà mình đọc được thật là nhiều những cái nghiên cứu thì mình sẽ chia sẻ lại với các bạn sau ha.
Còn chị sao, chị thấy cái nào shocking nhất?
Chị thì chị cũng bình thường.
Tại chị chắc gì không? Chị thì không thể sốc được nữa thôi.
Đúng rồi, bây giờ không lẽ làm nguyên cái playlist về BDSM còn sốc cái gì nữa.
Đúng.
Thiệt luôn á.
Trải rắc rồi.
Nếu như mà cho mình một cái cơ hội thì chắc chắn là Trang sẽ dành nhiều thời gian để đi các cái nước họ rất là phát triển về BDSM và King, để mà mình được gặp và mình được trao đổi với những cái người mà họ đã có cái trải nghiệm lâu năm về những cái vấn đề này như thế nào. Và mình có thể là mình sẽ thu lại cho mọi người để mọi người cùng xem ha. Nhưng mà hiện tại thì giờ đang ở Việt Nam, từ từ có những cái đất nước mà chắc chắn là Trang sẽ rất là muốn tới, ví dụ là Nhật nè, Trung Quốc nè, với lại Đức. Đó là Đức, đúng chính xác, đó sẽ là ba cái nơi mà mình muốn tới nhiều nhất mà để tìm hiểu về kink.
Giống như Đức đó, tập trước trong lịch sử sex toy á, có Hitler order rất là nhiều búp bê tình dục về để cho binh sĩ.
Rồi bây giờ thì tụi mình cùng nhau sharing đi. Giờ tụi mình đến cái phần sharing Q&A đi. Đó,
khuyến mãi đặc biệt đến từ TT, giảm giá 20% cho các sản phẩm pack 4 chai dưới đây. Chi tiết về sản phẩm cũng như đường link và code tụi mình đã để dưới phần mô tả. Mua TT ngay, mẹ giảm giá đặc biệt chỉ có trên sách Edubai Trang.
Làm sao để biết là mình có một cái sở thích king nào đó chị?
Bây giờ để biết được rằng mình có sở thích gì về king hay không thì mình phải biết king là gì chứ. Đúng không? Mình phải biết sương sương thường thường và những kiến thức là ví dụ trong king nó có những thể loại nào, ABCDZ. Thì hiện tại có một cái tin mừng cho mọi người là tụi mình đã có ebook BDSM rồi. Thì trong ebook này sẽ rất là kỹ cho mọi người về từng cái trường phái một luôn, để mọi người có thể dễ tìm hiểu hơn ha. Và bên cạnh đó thì có một cái nữa là nếu các bạn có thể đọc tiếng Anh đó, thì nó có những cái trang web rất là hay và kiểu rất đỉnh luôn. Tụi mình sẽ không để full link được, nhưng mà tụi mình sẽ cố gắng là để cho mọi người cái tên rồi mọi người tự chấm com vô giùm tụi mình nha. Ok, thì ở những cái phần như vậy thì các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu được King rồi đó. Nhưng mà sao vậy, hai đứa lắc dữ quá vậy? Tự nhiên tao nói cái lắc quá lắc luôn vậy đó.
Uống chị
tê thấy phê quá rồi hả?
Không, tại
em gật mãi gật đầu tinh.
Tại em thắc mắc như chị nói là chị Vanilla, giả bộ giả sử đi là người yêu hay chồng hay là một partner hay là một người nào chị rất là yêu thích nói với chị là họ có một cái sở thích kink nào đó thì chị sẽ xử lý nó như thế nào?
Thực ra em sẽ bình tĩnh nghe người đó giải thích. Đó là lý thuyết. Phản ứng đầu tiên của em á, em nghĩ là em sẽ hơi dội một chút nha. Tại vốn bạn rất mềm vanilla. Và mình sẽ theo kiểu là ok, nếu mà người đấy đã yêu mình rồi á thì người đấy sẽ không ép buộc mình làm cái gì hết. Mà người ta tới nói là ok, anh thích em làm cái kink này với anh thì em nghĩ đầu tiên em sẽ hơi dội đấy, hơi kiểu hơi bất ngờ một chút. Sau cái khoảng dội đấy thì chắc có thể hỏi là bây giờ thích làm gì nha. Cái kinh đó nó liên quan tới những cái gọi là cấp độ cao hơn á. Thì em nghĩ em sẽ phải dừng lại suy nghĩ nhiều đấy. Em suy nghĩ là thứ nhất là how about say no. Rồi nếu mà say yes á thì những cái gì em cần chuẩn bị và người đó cần chuẩn bị cái gì. Trước khi quyết định á thì em sẽ cần đo đong đếm xem thì là yes và no này nó sẽ đưa em đến những cái đầu lợi và hại là gì. Nhưng khả năng cao thì em sẽ say no đó.
nhưng mà
point of view chia sẻ thẳng thắn được sẽ như thế.
Nhưng mà em thấy nó cũng là một cái thử thách, nếu như mà hai người cùng vượt qua thì nó đúng. Cũng sẽ rất là gắn chặt mối quan hệ hơn, để hòa hợp với nhau hơn, nó thể hiện cái sự cố gắng cùng nhau á.
Đúng,
thì em rất là appreciate cái điều đó trong một mối quan hệ.
Đúng rồi.
Và đôi khi thử là lại thành thích luôn.
Đúng rồi,
tôi chưa biết được. Tôi thích về cái đó.
Chưa biết được.
Đúng rồi. Chưa biết được.
Cũng có những cái bài test để xem có cái độ kinky của bạn như thế nào. Nhưng mà những cái bài test đó là những bằng tiếng Anh.
Dạ.
À, chứ nó không phải là bài test bằng tiếng Việt. Mà giờ kêu chuyển thể lại thì chị cũng không biết là sẽ nên chuyển thể như thế nào.
Chị thề đi chị, để cho
không, nhưng mà cũng phải xin phép. Tức là mình phải xin phép rõ ràng, nếu mà cho chuyển thể thì buộc lòng phải xin phép. Và ngay cả chuyển thể luôn cũng phải đến từ những cái nguồn rất là uy tín. Chứ không thể nào chỉ những cái ấn chuyển thể không thôi là được. Về cái vụ mà kiểu giống như là người yêu của mình muốn king, mình không muốn thì mình phải say no như thế nào á, thì đúng là sẽ hơi khó. Ví dụ như một số bạn, khi mà các bạn đã có kinh nghiệm, tức là các bạn đã từng trải qua, xong rồi các bạn biết là mình không có thích, tự nhiên cái lúc đó các bạn dễ dàng để các bạn kiểu lập luận và say no hơn.
Đúng.
Nhưng mà thật ra với những cái bạn nào mà chưa từng bao giờ có những cái trải nghiệm á, thì bạn sẽ rất là dễ cảm thấy tội lỗi. Thì kiểu trời ơi, tội lỗi là tại có biết là mình có nên cố tí xíu với ảnh không, kiểu vậy. Thấy hơi tội lỗi thì cái này các bạn cố gắng tí xíu nha. Và chị nghĩ thì mọi thứ là cần thời gian đó. Thiệt sự cần thời gian đó.
Nó có rất là nhiều phim porn ở trên mạng xã hội mà mọi người có thể có rất là dễ dàng. Và nó có rất là nhiều mục á. Thì em không biết là cái mình coi nó có ảnh hưởng tới cái mà mình muốn hay không đó chị.
Với lại cái mình coi có đúng không chị?
À, cũng yes, cũng maybe nha, cũng cỡ giống như vậy nha. Chị phải công nhận là có một ít cái chuyện đó. Nhưng mà thật ra thì chị cũng đã từng thấy rất là nhiều người họ rất là thích coi về group sex, nhưng mà họ không có làm. Có thể là nó làm cho họ cảm thấy cái lúc đó là kiểu nó làm cho họ cảm thấy gợi dục đi. Nhưng mà cũng không đến một cái mức độ là họ luôn luôn nghĩ là họ sẽ phải threesome. Có những người như vậy luôn. Nhưng mà ví dụ như mà có một nhóm khác thì đúng rằng là ví dụ những bạn coi BDSM thì đôi khi bạn sẽ thích coi porn BDSM hơn, thì nó sẽ đã ghiền hơn, kiểu nó mới đúng vô cái nhược của bạn đồ. Còn ví dụ như mà kêu coi porn thường thế, bạn cũng thấy cũng bình thường, không có gì hết, thì cũng hơi nhạt cho tôi đó. Nhưng không có nghĩa là các bạn không có những cái, chỉ có những cái mối quan hệ gọi là thâm nhập mà không có liên quan tới BDSM thì mấy bạn vẫn có những cái hoạt động tình dục nhẹ nhàng, vẫn có hên xui lắm mấy đứa ơi,
rồi mà kinh sự để hiểu nhiều và thực hành.
Đúng rồi.
Em kể cho chị nghe, có một lần lúc mà em mới vào làm chung với chị Trang thì em đi đến một cái podcast về human toilet. Em không phán đoán gì luôn, tức là em mất đi năng lực phán đoán của mình. em không chấp nhận, em không cảm thấy kinh, em không cảm thấy gì, em chỉ gì em bị hồn bay ra khỏi xác luôn chị. Xong rồi cái em phải đi ngủ, nên là cái tập đó một tiếng xong em đi ngủ ba, em edit được 30 phút xong em đi ngủ, xong dậy em
bớt hoang mang rồi mới edit tiếp được.
Tất nhiên là mình sẽ không thể luôn luôn nói là mình không đánh giá gì đâu, nhưng mà hay là cái gì hết, chỉ là cái gì cũng cần thời gian để mình tiếp nhận và mình
đúng,
hiểu nó. Không bình thường nghi không, xong mà kêu con này đánh giá như thế này hay là ta không đánh giá gì thì nó cũng sẽ rất là vô lý so với logic bình thường. Kiểu mình nghi một cái chuyện khác mình thì đương nhiên mình sẽ có một cái thái độ gì đó với nó.
Luôn phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm.
Đúng rồi, nhưng mà Trang cũng đã từng nói rất là nhiều lần cho mọi người trong cái chuỗi BDSM, King BDSM ở trên sếp rồi, đó là các bạn sẽ phải luôn luôn cần sự đồng thuận. Phải có sự đồng thuận của tất cả các bên thì mới được, là một. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là những bạn nào mà tham gia những cái hành vi mà nó hơi nguy hiểm một chút á, thì các bạn càng cần phải có một cụm từ, đó là safe word, tức nghĩa là cụm từ an toàn, tức nghĩa là khi mà mình nói cụm từ đó ra nó phải kết thúc đó.
Hiểu một cách dân dã nó giống như mật mã của mình với nhau, đúng không chị? Như kiểu chia sẻ gọi đại bài, chia sẻ gọi đại bài chơi game thì cái này sẽ là mật mã như thế.
Chính xác. Nói đúng.
Vậy thì về kinh phải tìm hiểu rất là nhiều, vì em thấy nãy giờ mình nói là vô vàn kiến thức luôn. Nhưng mà nếu là em nha, em sẽ hơi lười đọc tiếng Anh một chút. Tại vì đã khó rồi còn phải đọc tiếng Anh nữa mọi người. Thì có chỗ nào để tìm hiểu nữa không chị?
Rồi, giới thiệu cho mọi người luôn đó là mọi người có thể vào mục khám phá, sau đó là tới cái mục fantasy ở trên sexedubaichang.com. Thì trong cái mục fantasy này tụi mình viết rất là nhiều những cái bài viết kiến thức về không chỉ BDSM không thôi đâu nha, mà nó sẽ còn có những cái fantasy, những cái fetish khác nữa. Không chỉ là những bài viết không, mà nó sẽ còn là những cái bài dịch từ những bài nghiên cứu nữa, nên là cũng sẽ tiết kiệm cho mọi người rất là nhiều thời gian nếu mọi người không đọc được tiếng Anh. Rồi, hôm nay là một tập rất là đát luôn á má ơi. Nó giống như là cái tên của nó là nó đen thùi lùi thiệt đó. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã coi và đã nghe video podcast Dad History cùng với lại Trang, này, Lee và Lem với lại Quyên. Và cảm ơn TT một lần nữa đã luôn đồng hành cùng tụi mình trong chuỗi ngày hôm nay ha. Và nếu như mà mọi người thích tụi mình nói về một cái lịch sử, một cái điều gì đó thì cũng đừng quên để lại phần comment cho tụi mình biết nhé. Và nếu mà mọi người thích đó, thì mọi người cũng đừng quên share những cái video như thế này cho bạn bè của mình nha. Và follow tụi mình cũng như đánh giá tụi mình 5 sao trên Spotify. Rồi cảm ơn mọi người và hẹn mọi người vào tập tiếp theo. Bye
bye.